Vu Lan. Hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, các chùa và hội đoàn Phật giáo đều tổ chức lễ Vu Lan rất trang nghiêm và long trọng, không kém lễ Phật đản. Các Phật tử đến chùa cúng dường chư tăng, dự lễ cầu siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ và thường được nghe các bài pháp nói về đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ, cùng những phước lạc về sự cúng dường chư tăng. Nhưng thực chất Vu Lan thì ít khi được nói đến, thành ra bị coi nhẹ, kém quan trọng. Người ta chỉ chú ý đến ngọn cành mà quên mất gốc rễ. Đa số các Phật tử đều biết sự tích Ngài Mục Kiền Liên vào địa ngục, dâng cơm cúng mẹ. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Ngài Mục Kiền Liên dù đắc thần thông đệ nhất trong các đệ tử Phật cũng không cứu nổi mẹ là bà Thanh Đề đang đọa địa ngục, mà phải nhờ oai lực chư tăng hiệp lực, chú nguyện, chú tâm, rồi mới cảm ứng đến tâm bà Thanh Đề. Điều quan trọng nhất là chính bà Thanh Đề phải thức tỉnh, thành tâm sám hối, niệm Phật mới được sinh về cõi trời Hoa Quang. Tóm lại, cần ba yếu tố. Thứ nhất, tự lực của Ngài Mục Kiền Liên không đủ mà phải nhờ đến chư tăng chú nguyện. Thứ hai, tha lực của chư tăng mạnh mẽ cao siêu sau 3 tháng kiết hạ an cư, hợp cùng tự lực của Ngài Mục Kiền Liên mới cảm ứng chuyển hóa tâm hồn bà Thanh Đề. Thứ ba, chính bà Thanh Đề phải thức tỉnh, chuyển tâm sám hối, niệm Phật mới thoát khỏi địa ngục. Tâm bà có thanh tịnh mới sinh về được cõi trời. Thực chất Vu Lan chính là sự kết hợp của tự lực với tha lực, từ bi với trí tuệ, tu và học, tri hành đi đôi. Đó là điều kiện tất yếu để đi đến giải thoát. Người tu hành cần phát tâm dũng mãnh, tự mình thắp đuốc mà đi, học hỏi giáo lý rồi đem ra thực hành, tự giác, giác tha lần lần mới đủ phước huệ. Đó là tự lực. Nhưng tu hành một mình khó tiến bộ, có những chỗ khó hiểu, không ai chỉ bảo, có khi thối chí, ngã lòng, không ai khuyến khích. Vậy cần thầy hiền, bạn tốt, đồng tu, đồng học, đồng tâm, hiệp lực thì mới cùng nhau tiến bước trên đường giác ngộ, hồng giải thoát. Ngoài ra còn có chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long, Hộ Pháp độ trì cho cả tu hành chân chính tránh khỏi các trói buộc trong mạng lưới vô minh của thức tình lục dục, đó là tha lực. Tuy nhiên, yếu tố thứ ba mới là quan trọng hơn cả. Đó là sự thức tỉnh của nội tâm, sự nhận định rõ ràng về lẽ vô thường, biến dịch của vạn vật, lý vô ngã của xác thân và các vọng thức. Tham sân si chính là nguồn gốc của sinh tử luân hồi, và chỉ có trung đạo của Phật dạy mới đưa đến chỗ hết khổ, an vui. Thức tỉnh rồi quay đầu lại đã thấy bờ giác. Đó chính là điều Đức Phật ân cần dạy dỗ các đệ tử. Ba yếu tố, tự lực, tha lực và sự thức tỉnh mới là thực chất của lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan không phải chỉ để dành riêng cho việc cầu siêu chư hương linh hoặc cúng dường chư tăng ni, mà chính là ngày Phật hoan hỷ, ngày chư tăng xuất hạ, lễ tự tứ, ngày chư tăng thêm tuổi hạ sau 3 tháng tinh tấn tu hành và chuẩn bị lên đường hoằng dương giáo pháp. Chính lễ tự tứ để tăng ni tự mình sám hối, nói ra những lầm lỗi của mình, nhờ các bạn đồng tu chỉ dẫn để sửa đổi. Chính nhờ sự thanh tịnh và tu chứng của chư tăng đồng tâm hiệp lực chú nguyện nên có các oai lực chuyển hóa tâm bà Thanh Đề nói riêng và các hương linh nói chung. Do đó các vong linh trong địa ngục tối mới thức tỉnh ăn năn sám hối. Vào dịp Vu Lan, chư Phật tử cần đến chùa tụng kinh cúng dường cầu siêu một cách chí tâm thành khẩn, chứ không phải chỉ nhờ một vị tăng làm lễ mà cho là đủ. Hãy nhớ rằng chính Ngài Mục Kiền Liên, đệ tử hạng nhất của Đức Phật, mà còn không cứu nổi mẹ thì oai đức một vị tăng dù có cao siêu đến đâu cũng khó mà cứu vớt được vong linh. Phải có đủ ba yếu tố: tự lực, tha lực và thức tỉnh mới có kết quả tốt đẹp. Đức Phật còn dạy trong kinh Vô Lan rằng: chư vị tăng ni hưởng của cúng dường phải tinh tấn tu hành, giữ tròn giới đức. Khi bưng bát cơm ăn, cần nhớ công ơn thí chủ. Ăn bát cơm này để có sức khỏe mà tu, mà học và thực hành, rồi thành tâm hồi hướng công đức cho khắp mọi chúng sinh. Như thế thì cơm mới tiêu. Sự hữu tương giữa hai giới xuất gia và tại gia là cần thiết, đáng quý. Cả hai cùng là con Phật, một bên lo tinh thần, một bên lo vật chất, thương yêu, kính mến lẫn nhau trong tinh thần bình đẳng, tự do, nương dựa lẫn nhau mà tu hành. Đừng quên rằng, ai tu nấy chứng, ai tội nấy mang. Chẳng ai tu giùm ai, chẳng ai gánh tội cho ai. Kinh Địa Tạng nói về vấn đề này rất rõ. Nhân dịp Vu Lan, chúng tôi chí thành cầu nguyện chư vị tăng ni theo đúng lời dạy của Phật, nắm vững thực chất Vu Lan để tinh tấn tu hành, giữ giới lục hòa, diệt trừ kiêu mạn, xứng đáng là trưởng tử Như Lai, làm gương sáng cho các Phật tử. Chúng tôi cũng cầu nguyện chư vị Phật tử tại gia sáng suốt phát tâm tự tu, tự học, tự thắp đuốc mà đi, để việc tu hành có kết quả tốt đẹp. Chúng con nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát chiếu ánh sáng từ bi, trí tuệ vào địa ngục, để các vong linh chóng thức tỉnh, sám hối quay đầu về nẻo giác. Tâm tịnh thì quốc độ tịnh, địa ngục biến thành cõi cực lạc. Việt Nam có câu tháng 7 ngày rằm Công Nhân, có nghĩa là đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, lễ Vu Lan, các hương linh người quá cố được miễn tội ra khỏi nơi giam cầm là địa ngục, về trần gian hưởng phẩm vật cúng tế, rồi sau lại phải trở vào địa ngục. Tại các chùa cổ hay trong vài kinh sách Phật giáo thường có những bức tranh vẽ cảnh địa ngục, có vua Diêm Vương ngồi xử án, có quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa hành hình kẻ có tội, như bỏ vạt dầu sôi, kéo lưỡi, mổ bụng, moi ruột, ôm cục đồng cháy đỏ, đưa người làm hai, vân vân. Ngoài ra còn có hình ảnh một số ít hương linh đã làm nhiều việc thiện, được đưa về cõi trời hưởng phước. Những bức tranh đó đã có nhiều ảnh hưởng đến tín đồ, khiến họ bỏ ác làm lành vì sợ đọa địa ngục. Nhưng cũng có một số Phật tử thắc mắc đặt câu hỏi: địa ngục có thật hay không? Theo kinh Địa Tạng thì địa ngục có thật. Phía đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên Thiết Phi, tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Trong đó có một địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Rồi còn nhiều địa ngục khác nữa. Trước khi vào địa ngục, tội nhân phải lội qua một cái biển lớn, nước sôi sùng sục, có các thú dữ xua đuổi ăn thịt, chết đi sống lại muôn ngàn lần, chỉ vì nghiệp ác họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cứ theo danh từ mà định nghĩa thì địa ngục là nơi giam cầm ở trong lòng đất. Ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng nếu đi sâu mãi xuống lòng đất thì sẽ thấy địa ngục, tường đồng vách sắt bao quanh, lửa cháy bốn bề, có chó ngao và quỷ sứ canh cửa. Nhưng nay khoa học đã chứng minh lòng đất chỉ là một khối chất lỏng, nóng bỏng, dồn nén, lâu lâu phụt ra thành các hỏa diễm sơn. Vậy địa ngục có thật hay không? Thưa, không và có. Nếu chúng ta cho rằng địa ngục là một tòa nhà rộng lớn nằm trong lòng trái đất, giống như các nhà tù thế gian, có tường vây quanh, có người, có thú, có sông, có biển, có vua Diêm Vương, có quỷ sứ hành tội, các tội nhân không thể kêu oan vì có gương nghiệp chiếu soi rõ mọi tội lỗi, thì chắc không thể tìm ra được. Không thể dùng mắt thịt tai phàm để thấy, để nghe. Vậy địa ngục không có dưới trạng thái hữu hình vật chất. Nhưng nếu quan niệm địa ngục là một cõi tâm linh, một trạng thái khổ đau, một sự trừng phạt day dứt ám ảnh vọng thức do tội lỗi gây ra, thì địa ngục có thật. Kinh Địa Tạng dạy, do chúng sinh cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp lực phiêu cảm ra những địa ngục như thế. Tùy nghiệp lực phiêu cảm là do các hành động ác mà cảm thấy bị giam cầm trong địa ngục. Chúng ta có thể chia kiếp sống con người làm hai thời kỳ: sau khi chết và lúc còn sống. Sau khi chết, hương linh lìa bỏ xác thân tứ đại, vơ vẩn, hoang mang mờ mịt, không biết đi về đâu, nương nhờ chốn nào. Vì nghiệp quả chưa định xong, bỏ lại tất cả vật chất thế gian và chỉ mang theo một số nghiệp lành hay dữ. Nếu trong đời sống vừa qua, hương linh là người thích uống rượu, ăn thịt, nay trông thấy những phẩm vật cúng lễ đầy rượu thịt mà không sao hưởng được, trở nên đói khát, khổ sở. Vì sao? Đối với người phàm trần thì đó là thịt, là rượu. Nhưng đối với các hương linh không còn mang xác thân vật chất do nghiệp báo chiêu cảm, nên thấy đó không phải là thịt, là rượu, mà là những thứ ô trược, nặng nề, làm sao hưởng được? Thèm mà không ăn được, nên đau khổ, kêu khóc. Đó là trường hợp bà Thanh Đề bóc cơm ăn, hóa thành than lửa. Đối với Ngài Mục Kiền Liên, đó là cơm. Nhưng bà Thanh Đề lại thấy là lửa, vì nghiệp lực chiêu cảm hai người khác nhau. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu, nước. Đối với chúng ta, nước là một chất lỏng trong và mát, uống cho đỡ khát. Đối với nhà khoa học, nước là một hợp chất gồm có hai nguyên tử, hydrogen và oxygen, H2O. Đối với chư thiên, nước là những hạt ngọc long lanh muôn màu đẹp đẽ. Đối với ngạ quỷ, nước là máu. Còn đối với cá tôm, loài thủy tộc, thì nước là nơi ăn, chốn ở, tựa như lâu đài, nhà cửa. Chỉ vì khác giống, khác loại, khác nghiệp mà có những nhận xét khác nhau. Phật giáo gọi là tùy nghiệp chiêu cảm. Do đó, quý thầy thường khuyên Phật tử nên cúng lễ bằng hương hoa và trái cây thanh tịnh, thơm tho, đừng cúng rượu thịt, đồ mặn,